Tài sản ở trong mạng của bạn chứ đâu mà có. Trong mạng của bạn có tài sản. Trong cuộc đời này của bạn, bất luận là làm công việc gì, làm công việc nào, đó cũng là duyên. Tài phú ở trong mạng là nhân. Bạn làm ngành nghề gì, đó là duyên. Nhân duyên hội tụ, quả báo liền hiện tiền, tài sản của bạn liền hiện tiền. Sự việc là như vậy. Tài sản ở trong mạng của bạn chứ đâu mà có, là do trong đời quá khứ bạn đã tu nhân. Phật nói với chúng ta, giàu có là quả báo, bố thí tài là nhân. Trong đời quá khứ bạn tu bố thí tài rất nhiều, cho nên trong đời này bất luận là làm ngành nghề gì, bạn cũng kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng bạn nhìn thấy ngày nay người ta kiếm tiền, có người kiếm được tiền rất dễ dàng, có người kiếm tiền rất khổ cực. Điều này có liên quan đến việc bố thí. Có người rất thích bố thí, họ rất vui vẻ, tương lai họ kiếm tiền rất dễ dàng, rất là vui vẻ, chẳng phải lao tâm khổ trí chút nào. Có người bố thí rất gượng gạo, mọi người khuyên họ bố thí, sau khi bố thí xong thì tiếc nuối, rất khó chịu, thì họ vẫn kiếm được, nhưng mà kiếm được một cách gian khổ. Nhân như thế nào thì quả báo như thế đó, chẳng sai chút nào. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này, vậy thì chúng ta khi bố thí thì phải vui vẻ, hoan hỷ, thì tài sản của bạn kiếm được rất dễ dàng, chẳng phải lao tâm khổ trí chút nào. Khi tôi ở Hồng Kông giảng kinh, có một lão cư sĩ là Trần Lãng. Vì lão cư sĩ này hình như là mới giảng sanh năm rồi, đã 87 tuổi rồi. Cả cuộc đời của ông chuyên môn học là đoán số mạng, xem tướng, xem phong thủy, rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có ông Lý Gia Thành, vô cùng giàu có. Tôi cũng đã gặp ông ấy rồi, lúc ông Lý Gia Thành chưa phát tài, lúc trẻ vừa mới bắt đầu kinh doanh. Ông Trần Lãng nhìn thấy ông, có đến gặp ông, xem tướng và đoán số mạng cho ông. Nói chuyện rất hợp lý. Ông Trần Lãng hỏi ông, trong tương lai ông muốn có bao nhiêu tài sản thì mới hài lòng. Ông Lý Gia Thành trả lời, tôi có 30 triệu là hài lòng rồi. Ông Trần Lãng nói với ông, trong mạng của ông có nhiều hơn số đó, trong tương lai ông là người giàu nhất ở Hồng Kông. Cho nên ông Lý Gia Thành đã mời ông Trần Lãng về làm cố vấn, việc lớn việc nhỏ gì cũng hỏi ý kiến của ông Trần Lãng. Cho nên trong mạng có tài sản, bất luận kinh doanh việc gì cũng kiếm được tiền. Trong mạng của bạn không có, không có thì đi ăn trộm cũng không trộm được gì, cướp cũng không cướp được gì. Chưa trộm cắp được thì cảnh sát đã bắt bạn rồi. Cho nên đồ ăn cắp được, cướp được là do trong mạng của bạn có. Bạn không đi ăn cắp, không đi cướp thì tự nhiên nó cũng đến với bạn. Bạn nói xem như vậy có oan uổng hay không? Cho nên cổ nhân nói, quân tử vui vẻ làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Đạo lý của trời đất, con người sống ở thế gian này đích thực là một miếng ăn, một ngụm nước đều được định sẵn rồi. Nếu như bạn thật sự hiểu được thì bạn sống rất thoải mái. Thông thường nói là an phận. An phận những người này rất tiêu cực, họ thì không tiêu cực, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Tâm an lý đắc. Tuy là nghèo khó, nhưng cái nghèo của họ có nhiều niềm vui.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.